Xin chào tất cả mọi người, chào mừng tất cả mọi người đến với tập podcast tiếp theo của In The World. Tập ngày hôm nay là tập số 3 của chuỗi chủ đề làm thế nào để dậy sớm hàng ngày từ 4 đến 5 giờ sáng với cảm giác sảng khoái, có động lực và sẵn sàng để bắt đầu một ngày mới mà không buồn ngủ, dựa trên khoa học. Vì vậy, nếu bạn chưa xem phần 1 và phần 2 thì hãy đảm bảo quay trở lại xem hai phần đó trước nhé. Vào năm 1999, hai giáo sư của trường đại học Loughborough ở Anh đã làm một thí nghiệm để xem là thiếu ngủ ảnh hưởng như thế nào đến khả năng phản ứng của bộ não chúng ta đối với sự thay đổi. Các sinh viên tham gia thí nghiệm được chia thành hai nhóm, một nhóm bị hạn chế ngủ và một nhóm khác thì có thể ngủ bao nhiêu tùy thích. Và hai giáo sư đã tạo ra một trò chơi lấy bối cảnh là thế giới kinh doanh, trong đó 10 sinh viên MBA tham gia thí nghiệm phải tham gia bán một sản phẩm ảo. Đây cũng là công việc gần giống với công việc của các sinh viên ở trong tương lai. Sau đó, ở giữa trò chơi, thị trường đột nhiên thay đổi với nhiều đối thủ cạnh tranh hơn, khiến cho các chiến lược bán hàng đang hiệu quả, không còn hiệu quả nữa. Và chỉ những sinh viên có thể nhanh chóng thay đổi và thích nghi mới có thể tiếp tục trò chơi. Hầu hết các sinh viên ngủ ngon thì đều nhanh chóng thích nghi với sự thay đổi và duy trì được doanh số bán hàng. Mặt khác, những sinh viên sau 36 giờ thiếu ngủ không thể đối phó được với những sự thay đổi vô hình trong trò chơi. Họ vẫn tiếp tục dựa vào các chiến lược đã hiệu quả trước đây mà không hề nhận ra là việc này hiện đang làm giảm lợi nhuận của họ. Và cuối cùng, chẳng mấy chốc, tất cả họ đều bị phá sản. Thiếu ngủ, bộ não của họ mất đi khả năng phát hiện vấn đề. Vì khi mà bạn thiếu ngủ, các tế bào thần kinh hoạt động ở vỏ não trước trán, prefrontal cortex, nó sẽ bắt đầu hoạt động chậm lại. Đây là một khu vực có liên quan đến tư duy logic, lập kế hoạch, ra quyết định và giải quyết vấn đề. Tức là nếu mà bạn thiếu ngủ sẽ khiến não của bạn suy nghĩ cứng nhắc hơn, bạn mất đi khả năng đánh giá tình hình, tư duy linh hoạt để có thể đưa ra các giải pháp giải quyết các vấn đề của mình. Vì vậy, mục đích của chuỗi series này không phải để giúp bạn có thể cắt giảm thời gian ngủ của mình, để bạn có thể ngủ ít hơn, bởi vì ngủ ít hơn 1 giờ không giúp chúng ta có thêm 1 giờ để làm việc. Nó chỉ thực sự khiến cho 8 giờ làm việc còn lại của chúng ta trở nên kém tập trung, kém năng suất và kém hiệu quả hơn mà thôi. Vì thế, nếu bạn muốn dậy sớm với cảm giác sảng khoái và tỉnh táo hoàn toàn, đồng thời duy trì được cái sự tập trung và năng suất này suốt cả ngày, thì bạn hãy bắt đầu đối xử một cách tử tế, tôn trọng đối với giấc ngủ của mình nhé. Gốc rễ của việc dậy sớm bắt đầu từ giấc ngủ. Có rất nhiều bạn thắc mắc với mình là vậy thì ngủ bao nhiêu là đủ? Thật không may, không có một con số kỳ diệu nào dành cho tất cả mọi người. Mỗi chúng ta cần thời gian ngủ khác nhau và thời lượng ngày thì nó sẽ thay đổi, phụ thuộc vào gen, tuổi thọ. Thậm chí là có thể thay đổi từ đêm này qua đêm khác, tùy thuộc vào sức khỏe của chúng ta, mức độ thiếu ngủ của chúng ta và đặc biệt là những gì mà chúng ta đã làm trong ngày. Vậy thì huyền thoại 8 giờ là ở đâu? Theo khuyến nghị của National Sleep Foundation, tổ chức giấc ngủ quốc gia Hoa Kỳ, người trưởng thành cần ngủ trung bình từ 7 đến 9 tiếng. Và thế là chúng ta lấy con số trung bình là 8 giờ và gán nó là giá trị tối ưu dành cho tất cả mọi người. Vì vậy, cách tốt nhất ở đây là bạn phải quan sát và lắng nghe cơ thể mình. Và điều quan trọng nữa là bạn phải xem xét chất lượng giấc ngủ chứ không chỉ là số lượng. Và bạn hãy làm điều này bằng cách tự hỏi bản thân mình rằng đêm qua bạn có ngủ ngon giấc không? Khi thức dậy bạn có cần đồng hồ báo thức không? Bạn có cảm thấy tỉnh táo, được nghỉ ngơi, khỏe mạnh hay bạn cảm thấy mệt mỏi, buồn ngủ? Bạn có thèm cà phê để tỉnh táo không? Trong ngày, những người xung quanh bạn có phàn nàn rằng bạn hay cáu gắt, nóng nảy, thiếu sự đồng cảm với người khác hay không? Vào cuối tuần hay các ngày nghỉ lễ, khi có thời gian ngủ nhiều hơn, bạn có thay đổi lịch trình ngủ của mình không? Nếu bạn ngủ 6 đến 7 giờ một đêm và bạn tỉnh dậy hoàn toàn tỉnh táo, để bạn có thể đi ngủ lại một giấc thật sâu vào 6 đến 7 tiếng tiếp theo, thì 6 đến 7 tiếng có thể là tất cả những gì bạn cần. Nhưng nếu bạn cần ngủ 9 tiếng mà bạn chỉ ngủ 7 tiếng, sau đó cả ngày bạn vật vờ, buồn ngủ, mất tập trung, thì có lẽ là bạn cần phải ngủ thêm một chút rồi đấy. Rõ ràng, chúng ta thà làm việc với 100% khả năng và sức lực của mình trong 6 đến 7 giờ, còn hơn là 50-60% trong 10 đến 12 giờ đúng không? Và một trong những nguyên nhân khiến bạn uể oải khi mà bạn thức dậy, ngay cả khi bạn đã ngủ đủ, có thể là do bạn đã thức dậy sai thời điểm. Mỗi chu kỳ của giấc ngủ chúng ta thường kéo dài từ 90 cho tới 110 phút, tùy thuộc vào mỗi người. Cái này nó giống như một chu kỳ của máy giặt vậy. Nếu bạn thức dậy giữa một chu kỳ thì giống như bạn giặt quần áo. Bạn bỏ vào máy giặt, bạn cắm điện, bạn mở nước để bạn làm ướt quần áo. Sau đó khi mà máy đang chạy, bạn còn muốn lấy quần áo ra, mặc nó vào. khi nó còn đang ướt sũng và đầy bọt xà phòng không? Rõ ràng bạn sẽ cần phải đợi đến hết chu kỳ bạn mới lấy nó ra, phơi khô hoặc là cho vào máy sấy trước khi mà bạn có thể mặc lại, đúng không? Và giấc ngủ cũng như vậy. Vì vậy bạn hãy quan sát bản thân, lắng nghe cơ thể để biết đâu là thời lượng của riêng mình nhé. Nhưng mà có một điều mình đảm bảo chắc chắn rằng, nếu bạn thử nghiệm những công cụ mà mình chia sẻ trong chuỗi series này, và nếu bạn chỉ cần làm điều đó trong 3 đến 7 ngày liên tục, hệ thống sinh học của bạn sẽ thiết lập lại hoàn toàn và bạn sẽ cảm thấy sự khác biệt trong giấc ngủ cũng như là sự tỉnh táo ở trong ngày của bạn. Và trong tập số 3 của chuỗi series giấc ngủ và dậy sớm này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những công cụ trong giai đoạn quan trọng số 3, diễn ra 90 phút trước khi đi ngủ nhé. Trong giai đoạn này thì mình sẽ thường không còn ăn tối và uống nước ở trong giai đoạn này nữa. Đây là một giai đoạn đặc biệt quan trọng, không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ của bạn trong đêm nay, mà nó còn ảnh hưởng đến năng suất, động lực, tâm trạng, sự tập trung của bạn vào sáng ngày mai nữa. Bởi vì một buổi sáng tuyệt vời thì nó bắt đầu ngay từ đêm hôm trước. Ok, và chúng ta cùng đến với công cụ số 8, đó là tránh ánh sáng. Ở trong tập số 1 thì bạn đã biết là ánh sáng mặt trời là công cụ mạnh mẽ nhất vào buổi sáng để giúp cho bạn có thể tỉnh táo ngay lập tức. Đầu ngày bạn cần rất nhiều ánh sáng để tỉnh táo. Tuy nhiên vào ban đêm, nhiều ánh sáng sẽ khiến bạn quá tỉnh táo và làm gián đoạn giấc ngủ của bạn. Vì vậy hãy tránh ánh sáng trong giai đoạn này nhé. Và nếu như mà bạn cần phải dùng ánh sáng thì tốt nhất là ánh trăng, tốt thứ hai là ánh nến, thứ ba và cũng là cuối cùng đó là ánh sáng dịu nhẹ từ đèn. Và tốt nhất là đèn của bạn nên đặt ở dưới sàn hoặc là đặt ở dưới đường kẻ mắt của bạn. Bạn không nên sử dụng đèn ở trên cao. Bởi vì bạn hãy nhớ là ánh sáng tự nhiên vào ban đêm thì nó có cường độ rơi vào khoảng 0,5 cho tới 3 lux. Trong khi ánh sáng nhân tạo trong nhà của chúng ta nó sẽ rơi vào tầm khoảng 50 cho tới 500 lux. Vì vậy nếu chúng ta thực sự nghiêm túc trong việc cải thiện chất lượng giấc ngủ của mình để chúng ta có thể tỉnh dậy một cách tỉnh táo và sáng ngay hôm sau, thì chúng ta cần phải giảm ánh sáng đó xuống một vài mức. Và quan trọng nữa là bạn nên tránh tiếp xúc với ánh sáng trong khoảng thời gian từ 10 giờ đêm cho tới 4 giờ sáng. Nếu không, nó sẽ làm gián đoạn nhiều quá trình sinh lý quan trọng, khiến cho bạn không thể đạt được trạng thái nghỉ ngơi và phục hồi tốt nhất ở trong giấc ngủ của mình. Và bạn có biết một điều là thủ phạm phá hủy chất lượng giấc ngủ của bạn chính là ánh sáng xanh phát ra từ màn hình máy tính, điện thoại vào ban đêm không? Một giờ sử dụng điện thoại của bạn trước khi đi ngủ sẽ làm chậm quá trình sản xuất melatonin vào khoảng 3 tiếng. Và lượng melatonin sản xuất tối đa nó cũng giảm 50%, gây ức chế chất lượng giấc ngủ của bạn trong lúc bạn ngủ. Có một nghiên cứu đã được thực hiện tại bệnh viện Brigham and Women ở Boston đã so sánh hai nhóm. Một nhóm thì đọc sách ở trên iPad và một nhóm thì đọc sách in trước khi đi ngủ. Và những người mà đọc sách trên iPad thì vào ban đêm họ tiết ra ít melatonin hơn, khiến họ mất nhiều thời gian hơn để đi vào giấc ngủ, cảm thấy ít buồn ngủ hơn vào ban đêm và họ có chất lượng giấc ngủ sâu ngắn hơn so với những người đọc sách in. Họ cũng mệt mỏi hơn so với những người đọc sách in vào sáng ngày hôm sau, ngay cả khi cả hai nhóm này đều ngủ đủ 8 tiếng. Vậy mà trước đây mình đã luôn luôn ôm điện thoại lên giường và xem đủ thứ giải trí trước khi mà mình đi ngủ. Nhưng mà bây giờ thì mình cố gắng dừng dùng máy tính, điện thoại ít nhất 1 giờ trước khi mà mình đi ngủ. Giường ngủ chỉ để ngủ thôi và mình sẽ cất điện thoại sang một phòng khác. Mình cũng có sử dụng tính năng Night Shift ở trên iPhone và mình tải app Flux ở trên máy tính để màn hình máy tính của mình đồng bộ với màu của hoàng hôn vào buổi tối và màu của bình minh vào buổi sáng. Ở trên trang app Flux nó có một cái mô tả rất là hay, đó là vào ban ngày màn hình máy tính của bạn trông rất là đẹp, chúng được thiết kế giống như mặt trời. Tuy nhiên vào lúc 9 giờ tối, 10 giờ tối hoặc là 3 giờ sáng, có lẽ bạn không nên nhìn mặt trời. App Flux khắc phục điều này. Nó làm cho màu sắc màn hình máy tính của bạn tương thích với thời gian trong ngày, ấm áp vào ban đêm và giống như ánh mặt trời vào ban ngày. Vì thế, bạn hãy sử dụng các ứng dụng lọc ánh sáng xanh cho màn hình máy tính hoặc là điện thoại của bạn vào ban đêm nhé. Nếu không, ánh sáng xanh nó sẽ phá hủy chất lượng giấc ngủ ban đêm của bạn. Và chúng ta cùng đến với công cụ tiếp theo là công cụ số 9. Đó là tắm nước nóng trước khi đi ngủ 1 đến 2 tiếng. Tắm nước nóng nó có thể giúp cho bạn thư giãn và bình tĩnh lại. Nó cũng cho phép nhiệt độ cơ thể cốt lõi của bạn giảm xuống sau đó, giúp cho bạn dễ ngủ hơn. Và có một nghiên cứu vào năm 2019, đó là tắm nước nóng từ 1 đến 2 giờ trước giờ đi ngủ. Trong nước có nhiệt độ rơi vào khoảng từ 40 cho tới 43 độ C, nó sẽ làm cải thiện chất lượng giấc ngủ của bạn và làm giảm thời gian chìm vào giấc ngủ trung bình là khoảng 10 phút. đó là công cụ số 9 và công cụ số 10. Rất quan trọng đó là luôn giữ phòng ngủ của bạn mát mẻ. Nhiệt độ cơ thể của bạn giảm xuống một cách tự nhiên khi mà bạn đi ngủ. Sau đó nó sẽ tiếp tục giảm xuống suốt cả đêm và đạt đến mức thấp nhất khoảng 2 giờ trước khi mà bạn thức dậy. Vì vậy, nếu như mà phòng ngủ của bạn quá là nóng, cơ thể của bạn sẽ phải vật lộn để có thể đạt được cái mức giảm nhiệt độ này, dẫn đến bạn sẽ bị khó ngủ hơn và nó làm giảm chất lượng giấc ngủ của bạn vào ban đêm. Các nhà nghiên cứu thì đã phát hiện ra rằng là nhiệt độ phòng tối ưu cho giấc ngủ của chúng ta nó sẽ rơi vào tầm khoảng 60 cho tới 68 độ F, tức là nó tương đương vào khoảng 16 đến 20 độ C. Thực ra thì với bản thân mình, cái nhiệt độ này nó hơi bị lạnh quá và mình sẽ cảm thấy thoải mái nhất khi mà nhiệt độ trong phòng ngủ của mình nó rơi vào tầm khoảng 23 cho tới 25 độ. Vì vậy cái thông điệp ở đây là bạn đừng để phòng ngủ bạn quá là nóng và bạn hãy lắng nghe cơ thể mình để có thể điều chỉnh cái nhiệt độ trong phòng của bạn phù hợp nhất với mình nhé. Có một nghiên cứu rất là thú vị về vấn đề này đã chỉ ra là những người bị mất ngủ, tức là những người mà họ bị gặp vấn đề về giấc ngủ mãn tính, họ có xu hướng nhiệt độ cơ thể ấm hơn đáng kể so với bình thường ngay trước khi mà họ đi ngủ. Và để giúp chống lại vấn đề này thì các nhà nghiên cứu đã tiến hành một nghiên cứu để tìm ra cách làm dịu chứng mất ngủ của họ và sau đó xác định xem là liệu điều đó có thực sự ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ tổng thể của họ hay không. Thì trong quá trình nghiên cứu, các đối tượng đã được thử nghiệm đội một cái mũ làm mát và những gì các nhà nghiên cứu phát hiện ra vào cuối cùng nghiên cứu khá là sốc. Đó là khi mà những người tham gia đội mũ làm mát, họ thậm chí còn ngủ nhanh hơn những người không bị rối loạn giấc ngủ. Khi đội mũ, những người vốn đã bị mất ngủ mãn tính, họ mất khoảng 13 phút để họ chìm vào giấc ngủ, so với 16 phút ở nhóm đối chứng khỏe mạnh. Và điều thú vị nữa là, những bệnh nhân được chuẩn đoán là mắc chứng mất ngủ mãn tính, sau khi mà đội cái mũ làm mát, cuối cùng thì họ đã ngủ 89% thời gian mà họ ở trên giường. Và cái khoảng thời gian này nó cũng tương đương chính xác với nhóm đối chứng khỏe mạnh. Vì vậy, bạn hãy chú ý đến nhiệt độ phòng của mình khi mà bạn đi ngủ nhé. Chúng ta cùng đến với công cụ tiếp theo, công cụ số 11, đó là kê cao chân khi đi ngủ. Mình thì thường kê cao chân bằng gối. Cái việc mà bạn kê cao chân khi mà bạn đi ngủ nó sẽ giúp cho bạn tăng độ sâu của giấc ngủ vì nó giúp tăng sự chuyển động và lưu thông chất lỏng ở trong não của bạn vào ban đêm để bạn có thể tỉnh táo hơn vào ban ngày. Nó cũng giúp tăng cường cho hệ thống rửa trôi glymphatic ở trong não của bạn khi mà bạn ngủ. Glymphatic nó giống như một hệ thống thoát nước. Khi mà bạn ngủ ấy, thì các tế bào trong não của bạn nó sẽ co lại để cái hệ thống glymphatic này nó tràn vào và nó cuốn trôi đi các cái chất cặn bã ở trong não của bạn ra ngoài, giúp cho bạn có thể dọn sạch mọi chất bẩn không mong muốn ở trong bộ não của bạn. Tuy nhiên, có một cái lưu ý là nếu như mà bạn bị trào ngược axit dạ dày thì việc nâng mắt cá chân của bạn cao hơn ngực hoặc cao hơn tim của bạn vào nửa đêm có thể làm trầm trọng thêm cái tình trạng trào ngược axit dạ dày đó. Vì vậy, nếu như mà bạn bị tình trạng này thì bạn hãy chú ý nha. Và chúng ta đến với công cụ số 12, đó là thở bằng mũi. Tất cả mọi người đều có thể ngủ ngon hơn nếu tập cho mình cách thở bằng mũi khi ngủ. Và để tìm hiểu sâu hơn về việc thở bằng mũi quan trọng như thế nào nhé, thì bạn có thể đọc thêm một quyển sách cực kỳ hay đã được dịch ra tiếng Việt với tựa đề là Hơi thở nối dài sự sống. Đây là cuốn sách bestseller của New York Times. Mình chưa từng biết cách thở đúng cách cho tới khi mà mình đọc cuốn sách này. Và mình phát hiện ra là từ trước đến giờ khi mà mình ngủ thì mình toàn thở bằng miệng thôi. Và mình sẽ nói thêm cho các bạn một phát hiện rất là thú vị của mình khi mà mình học cách chuyển từ thở bằng miệng sang thở bằng mũi khi mà mình đi ngủ. Đó là nếu như mà bạn giống như mình, chúng mình bị một cái tật là chúng mình bị chảy nước miếng khi mà ngủ ấy, thì cái việc mà bạn thay đổi kiểu thở từ thở bằng miệng sang thở bằng mũi khi mà bạn ngủ, nó sẽ giúp cho bạn giải quyết được cái vấn đề này luôn. Mình chưa thấy ở đâu nói về vấn đề này, nhưng mà đây là cái phát hiện của mình khi mà mình thay đổi cái kiểu thở của mình khi mà mình đi ngủ. Và mình tự nhiên mình phát hiện được là mình không còn chảy nước miếng khi mà mình ngủ nữa rồi. Tóm lại là bạn nên thở bằng mũi mọi lúc mọi nơi nhá. Trừ khi bạn bị ốm, bạn bị nghẹt mũi và bạn không thể thở được bằng mũi thì lúc đó bạn mới cần thở bằng miệng thôi. Và một cách dễ dàng nhất để bạn có thể chuyển từ việc thở bằng miệng sang thở bằng mũi khi mà bạn đi ngủ, đó là bạn có thể sử dụng cái băng miệng khi ngủ. Và bạn có thể dễ dàng mua các cái miếng băng miệng khi ngủ này ở trên các cái trang thương mại điện tử nhé. Nói chung là mình cảm thấy hơi thở nó rất là kỳ diệu. Sau khi mà mình tìm hiểu về việc thở và đặc biệt là sau khi mà mình đọc cuốn sách Hơi thở nối dài sự sống. Và có thể là mình sẽ làm một cái tập podcast khác về cái việc là làm thế nào để chúng ta có thể thở đúng cách ở trong một cái tập khác thì bạn có thể đón xem nhé. Và chúng ta sẽ đến với công cụ số 13. Công cụ này thì có lẽ là bạn đã nghe rất là nhiều rồi, đó là nhất quán lịch trình ngủ và thức của bạn. Bạn nên đi ngủ và thức dậy vào cùng một thời điểm trong ngày, ngay cả đó là cuối tuần hay là những ngày nghỉ lễ. Bởi vì khi đồng hồ sinh học bên trong của bạn thường xuyên tiếp xúc với các cái chu kỳ sáng tối giống nhau, thì bạn sẽ bắt đầu cảm thấy buồn ngủ vào cùng một thời điểm giống nhau, và bạn sẽ nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Ngược lại, nếu bạn không nhất quán, đồng hồ sinh học bên trong của bạn sẽ bị rối loạn, phá vỡ cấu trúc tổng thể giấc ngủ của bạn, khiến cho bạn khó đi vào giấc ngủ hơn. Tuy nhiên thì hầu hết chúng ta đều cảm thấy là muốn ngủ nướng vào cuối tuần, đặc biệt là nếu chúng ta đã đi ra ngoài muộn vào đêm hôm trước, đúng không? Vì vậy, nếu như mà bạn đã thức khuya vào một đêm nào đó, chắc chắn là bạn có thể cho phép mình ngủ thêm một chút vào sáng ngày hôm sau. Nhưng mà bạn hãy cố gắng là chỉ ngủ thêm tối đa một tiếng so với thời gian thức dậy bình thường của mình thôi nhé. Nếu bạn thường xuyên thức dậy vào lúc 7 giờ sáng, thì bạn có thể dậy vào lúc 8 giờ sáng vào cuối tuần, hoặc là sau một đêm mà bạn đi chơi muộn vào đêm hôm trước. Và tốt nhất là bạn nên thức dậy vào một thời điểm cố định, cộng trừ hoặc 1 giờ, và có thể chớp mắt vào buổi chiều, với điều kiện là cái giấc ngủ ngắn đó của bạn không quá dài. Đồng thời bạn cố gắng trì hoãn cái lượng caffeine của bạn trong khoảng từ 90 đến 120 phút sau khi mà bạn thức dậy. Kể cả vào những ngày bạn thức dậy muộn và bạn cảm thấy mình mệt mỏi, bạn chưa ngủ đủ giấc và bạn muốn uống cà phê để bạn có thể tỉnh táo luôn. Trong trường hợp đó thì bạn có thể sử dụng một cái công cụ mà mình đã chia sẻ ở tập số 2 tập trước, đó là Non-Sleep Deep Rest, để bạn bù đắp cho việc thiếu ngủ của bạn vào đêm hôm trước. Và lưu ý là thời gian tốt nhất để ngủ của chúng ta thì có thể khác nhau tùy thuộc vào kiểu thời gian cá nhân của mỗi người, đặc biệt là tùy thuộc vào xu hướng tự nhiên của chúng ta là cú đêm hay là chúng ta là chim sớm, hoặc đâu đó giữa hai loại này. Quan trọng là lắng nghe cơ thể bạn để tìm ra cái gì là phù hợp nhất với bạn nha. Và đó là tất cả những công cụ cốt lõi để giúp cho bạn có thể ngủ ngon hơn và dậy sớm hơn. Và để tóm tắt lại thì những gì mà bạn nên làm nó cũng khá là đơn giản thôi. Đầu tiên là buổi sáng sau khi mà bạn thức dậy thì bạn nên tiếp xúc với ánh sáng mặt trời, tắm nước lạnh, tập thể dục, không uống cà phê trong vòng 2 tiếng sau khi mà bạn thức dậy. Ở giữa ngày thì bạn nên ngủ ngắn, ngắm mắt trời lặn, thực hành non-sleep deep rest bất kể lúc nào bạn cảm thấy sụt giảm năng lượng. Và 90 phút cuối ngày thì bạn không nên ăn tối quá muộn, không nên uống nhiều nước, nên hạn chế ánh sáng, không sử dụng điện thoại, tắm nước nóng trước khi đi ngủ 1 đến 2 tiếng, giữ phòng ngủ của bạn mát mẻ, kê chân cao, thở bằng mũi và nhất quán lịch trình ngủ của mình. Bạn có thể tự mình thực hiện từng công cụ nhỏ này và thấy được sự khác biệt mà nó tạo ra trong cuộc sống của bạn như thế nào nhé. Thay đổi kiểu ngủ là một thay đổi lớn, vì vậy bạn hãy kiên nhẫn nhé. Và bạn hãy luôn nhớ rằng giấc ngủ là nền tảng sức khỏe tinh thần và thể chất của chúng ta. Tuy nhiên thì không có gì là hoàn hảo cả. Việc thỉnh thoảng chúng ta phải ra ngoài vào ban đêm hoặc là thiếu ánh sáng mặt trời vào ban ngày không gây ra vấn đề gì quá là lớn, nên bạn cũng không cần quá là ám ảnh về điều đó. Nhưng nếu bạn ưu tiên sức khỏe và tinh thần của mình để có nhiều năng lượng và sự tập trung cho những mục tiêu lớn lao hơn trong cuộc sống của mình, thì bạn phải coi trọng giấc ngủ của mình. Không có lối tắt nào xung quanh cái việc đó cả. Và ở những tập khác, khi mà mình chia sẻ về những chủ đề như là dopamine, động lực, kỷ luật tự giác, năng suất, sự tập trung, thói trì hoãn, thì mình sẽ chia sẻ nhiều hơn những câu chuyện, những thử nghiệm vô cùng ngạc nhiên và thú vị mà các nhà khoa học đã quan sát được bên trong cơ thể và bộ não của chúng ta khi mà chúng ta ngủ. Thì bạn sẽ thấy là mọi khoảnh khắc trong ngày của chúng ta đều có sự hiện diện của vai trò của giấc ngủ. Và nếu bạn quan tâm những chủ đề này thì bạn hãy nhấn nút like và nút theo dõi, bật nút chuông thông báo để nhận những video tiếp theo của mình nhé. Mình là Tina Lê và In The World Podcast là nơi chúng ta cùng khám phá sâu hơn vào thế giới bên trong của chính mình, dựa trên nền tảng của khoa học thần kinh, khoa học hành vi, tâm lý học và có thể là một số lĩnh vực khác, để cùng nhau chúng ta từng bước xoay chuyển và làm chủ cuộc sống của chính mình. Và nếu bạn có câu hỏi, bình luận, góp ý nào thì bạn hãy cho mình biết ở comment bên dưới để mình có thể cải thiện nội dung trong những số tiếp theo. Mình rất là biết ơn bạn vì điều đó. Và mình hy vọng bạn sẽ sử dụng những kiến thức mình chia sẻ trong tập này làm công cụ để phục vụ tốt nhất cho cuộc sống của mình. Cuối cùng thì mình cảm ơn bạn vì đã nghe đến đây. Còn bây giờ thì mình chúc bạn có một đêm thật là ngon giấc. Bye!